Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Thượng Tòa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng khóa tu Phật Thất hôm nay. Lời đầu tiên, chúng con xin thành tâm tri ân Thượng Tòa trụ trì và chư Tôn Đức đã tạo duyên lành để hôm nay chúng con về đây gặp gỡ quý Phật tử, chia sẻ Phật Pháp đến đạo tràng. Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và kính chúc toàn thể quý Phật tử có một khóa tu thật thuần tịnh và an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang sống trong những giây phút rất là thiêng liêng và màu nhiệm. Bởi vì hôm nay là ngày vui, là ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà, 17 tháng 11 năm Tân Mão. Không chỉ đạo tràng tịnh độ của chúng ta ở đây, mà các đạo tràng tịnh độ huân tu ở tại Việt Nam và trên quả địa cầu này đang dâng những cái tâm thành kính, thiết tha và huân tu công đức để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ và phát nguyện vãng sanh. Do đó chúng tôi nghĩ rằng trong những cái thời khắc thiêng liêng như thế này, nếu như quý vị dụng công tu tập, phát những đại nguyện lớn trong cuộc đời của mình, thì chúng tôi tin tưởng cái công phu tu tập và đại nguyện đó sẽ thành tựu trong hiện tại và tương lai. Do vậy nếu như vị nào chưa phát Bồ Đề Tâm thì hôm nay là một cái dịp rất là thiêng liêng để chúng ta phát khởi Bồ Đề Tâm tu tập. Tại vì nếu như ngày nay mình không phát tâm tu tập thì đừng mong có ngày mai có cơ hội tu tập. Đời này mà mình không tu tập thì đừng có mong rằng đời sau mình có thể thăng tiến trên bước đường tâm linh. Thưa quý Phật tử, cái ngày mà chúng ta sinh ra đời, nếu mình nhìn từ lăng kính của Phật Pháp thì chưa hẳn là một ngày vui. Đó chỉ là một cái điểm trong tiến trình sanh tử của chúng ta mà thôi. Cho nên cái ngày mà chúng ta đến với Phật Pháp, đến với pháp môn này là cái ngày rất là có ý nghĩa trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và cái ngày lễ vía của Đức Phật A-di-đà là một cơ hội để chúng ta nhìn lại. Từ khi mình đến với pháp môn này, từ khi mình đến với đạo tràng này, niềm tin của mình có tăng trưởng hay chưa? Hạnh nguyện của mình có được viên mãn hay chưa? Nỗ lực tu tập của mình có được thăng tiến hay chưa? Nếu chưa được thăng tiến, nếu chưa được viên mãn thì mình hãy phát nguyện cố gắng tu tập để sống trọn một đời của hành giả pháp môn tịnh độ. Thưa quý Phật tử, trong cái giây phút trang nghiêm và thanh tịnh như thế này sẽ không có một cái gì ý nghĩa hơn khi chúng ta cùng ngồi lại bên nhau, san sẻ cho nhau những năng lượng tu tập tâm linh, động viên nhau, sắp tấn nhau và chia sẻ cho nhau những suối nguồn diệu pháp. Trong ý nghĩa đó thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến toàn thể đạo tràng một pháp thoại với đề tài Đới nghiệp vãng sanh. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, chúng ta sinh ra trong cuộc đời này nếu không phải là nguyện lực thì là gì ạ? Nghiệp lực. Chư Phật và các vị Bồ Tát vì bi nguyện mà thị hiện trong cuộc đời này, còn tất cả chúng ta là những người vì sức đưa đẩy của nghiệp lực cho nên mới tái sinh trong cuộc đời này. Nghiệp là những cái tác ý, suy nghĩ, hành động, nói năng có tác ý được huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp để tạo thành một cái thói quen của vô minh và vọng tưởng. Chúng ta thường nghe nói rằng thói quen ban đầu chỉ là khách qua đường, về sau trở thành người bạn thân và cuối cùng trở thành ông chủ khó tính. Mình huân tập những cái thói quen vọng tưởng do tác ý của mình, lần lần mình trở thành một người nô lệ của nghiệp một người đầy tớ của nghiệp, nghiệp đưa đẩy, nghiệp dắt dẫn của chúng ta. Và thưa, chúng ta biết rằng từ vô lượng kiếp chúng ta đã luân hồi sanh tử đến nay, bởi vì sao ạ? Là do cái nghiệp của chúng ta tạo ra. Mà quý vị biết rằng trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có dạy rằng khi mà mình khởi tâm lên, móng ý lên là đã tạo nghiệp rồi. Chứ đừng nói chi mà mình nói ra một lời, mình hành động từ cơ thể của mình, khởi lên móng tâm một chút là đã tạo nghiệp rồi. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nghiện nói rằng nếu như cái nghiệp của chúng ta có hình tướng thì cả thế giới này không thể chứa nổi cái nghiệp của chúng ta, bởi vì nó nhiều quá đi, nó nặng quá đi. Chúng ta thử hình dung từ vô lượng kiếp của chúng ta đã tạo biết bao nhiêu cái nghiệp. Cái nghiệp của chúng ta như là những cái bông tuyết, nó rơi 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 rồi nó chất thành một cái núi, núi băng, núi tuyết, như là núi Hy Mã Lạp Sơn, như là núi Tu Di. Và trong đời này chúng ta dụng công tu tập, tức là mình mồi lên, mình nhen nhóm một cái bếp lửa năng lượng tu tập. Quý vị thử hỏi rằng liệu trong đời này cái bếp lửa hồng tu tập của mình có thể làm tan cái núi băng Hy Mã Lạp Sơn không ạ? Không thể được. Vì thấy cái điều đó, vì cảm nhận điều đó, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì bi nguyện, vì lòng thương tưởng nhất là chúng sanh trong thời mạt pháp này, Ngài mới giới thiệu pháp môn tịnh độ. Ngài giới thiệu pháp môn tịnh độ để cho chúng ta có được một cơ hội thoát ly khỏi sanh tử luân hồi này bằng con đường đới nghiệp vãng sanh. Thưa quý vị, tư tưởng đới nghiệp vãng sanh là một tư tưởng đặc biệt trong pháp môn tịnh độ mà trong các pháp môn khác không có. Chỉ có pháp môn tịnh độ nói về đới nghiệp vãng sanh. Cho nên muốn hiểu về đới nghiệp vãng sanh thì chúng ta phải y cứ vào trong các kinh tịnh độ, các luận giải của các vị tổ sư tịnh độ để mình có sự hiểu rõ. Để hiểu về vấn đề này, chúng tôi sẽ trình bày 4 phần. Đới nghiệp vãng sanh là gì? Tại sao các vị tổ sư dạy cho chúng ta tư tưởng đới nghiệp vãng sanh? Thứ ba là chúng ta nên hiểu và thực hành đúng tư tưởng đới nghiệp vãng sanh trong pháp môn tịnh độ. Và thứ tư, mình ứng dụng cái tư tưởng đới nghiệp vãng sanh này trong đời sống thường nhật tu tập của mình. Đó là 4 phần mà chúng tôi sẽ trình bày hôm nay cho quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng nghiệp nó có một cái sức mạnh, nó chi phối tất cả đời sống con người của chúng ta. Cho nên trong pháp môn tịnh độ có cái tư tưởng đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là trong đời này mình tu tập không thể đoạn trừ hàng phục được tất cả phiền não, thì mình nương vào bổn nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, tuy chưa đoạn trừ phiền não nhưng mà mình có tín tâm, mình có phát nguyện, mình có hành trì, thì bằng cái năng lực tự tu nội tại cộng với bổn nguyện lực của Đức Phật A-di-đà thì khi lâm chung mình được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương, tức là mình mang cái nghiệp chưa hóa giải đó về cảnh giới Tây Phương, tại đó mình tiếp tục tu tập để dần dần thành tựu Phật quả. Như vậy, đới có nghĩa là mang, đới nghiệp tức là mang nghiệp, đới nghiệp vãng sanh tức là đời này mình chưa làm tiêu trừ, đoạn trừ hết tất cả nghiệp chướng của mình, thì nương vào cái công đức tu tập của mình và bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, thì khi lâm chung mình mang cái nghiệp đó về cảnh giới Tây Phương, tiếp tục tu tập trong cảnh giới thanh tịnh đó cho đến khi thành Phật. Đó là đới nghiệp vãng sanh. Thưa quý vị, tại sao các vị tổ sư thường dạy cho chúng ta về cái tư tưởng đới nghiệp vãng sanh? Tổ sư Ấn Quang là một vị đại tổ sư của tịnh độ tông. Ngài có dạy như thế này: con người chúng ta sinh ra trong thời đại ngày nay phần lớn là những người phước mỏng nghiệp dày, cho nên chúng ta mới sinh ra cái thời cách xa thời Phật tại thế. Nếu như chúng ta tu các pháp môn khác thì có thể tăng trưởng phước đức và trí tuệ, nhưng khó tránh khỏi bị tái sanh vào cõi luân hồi sanh tử. Còn nếu như mình tu pháp môn tịnh độ thì tuy đời này không đạt được nhất niệm tam muội như ngày xưa, nhưng bằng tự lực tu tập của mình cộng với cái bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì mình sẽ được đới nghiệp vãng sanh. Và khi mà mình vãng sanh về cảnh giới Tây Phương thì mình đạt được cái quả vị bất thoái chuyển, gặp Phật, nghe pháp, tinh tiến tu tập, đạt được quả vị vô sanh. Đó là lời dạy của Ấn Quang Đại Sư. Như vậy Ấn Quang Đại Sư ngài dạy rằng là phần lớn chúng ta sinh ra trong thời mạt pháp này là do nghiệp lực sâu dày. Nghiệp thì nhiều mà phước thì không có bao nhiêu. Đó là lý do thứ nhất mà chúng ta thấy rằng mình sinh ra trong cuộc đời này, trong cái thời đại, trong cái thời điểm này là đầy dẫy những chướng ngại. Một cái điều mà chúng ta có thể dễ nhận ra là gì? Khi nền văn minh của nhân loại càng phát triển, khoa học càng tiến bộ, thì mạng sống của mình sao ạ? Mong manh hơn, đúng không ạ? Hạnh phúc của mình nhỏ bé hơn. Thưa quý vị, chúng ta sinh ra sống trong cái thời đại vật chất điều kiện như thế này, nhưng mà con người trong thời đại ngày nay thường mắc vào ba cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất là giải đãi lười biếng. Thưa quý vị, bây giờ mình sống ở đây, muốn ăn thì ra siêu thị có đồ đạc, muốn giặt đồ thì máy giặt thay thế cho mình, muốn uống nước thì gọi điện thoại người ta mang đến uống. Con người thời đại ngày nay hầu như là bị lệ thuộc vào vật chất, không muốn nỗ lực tu tập bằng cái khả năng của mình. Cái gì nó làm cho mình lười biếng? Điều kiện vật chất sung mãn, nó làm cho con người mình trở nên lười biếng và phóng dật hơn. Cái bệnh thứ hai của con người trong thời đại là cái bệnh yếu đuối. Chúng tôi muốn nói đến về cái mặt yếu đuối về tinh thần, yếu đuối về tâm lý, yếu đuối về tình cảm. Chúng ta gặp một cái chuyện nhỏ xích mích trong đời sống gia đình, đời sống tu tập, trong việc làm, trong sự nghiệp của mình, thì bắt đầu mình khởi cái tâm gì? Tức giận, tuyệt vọng. Cho nên chúng ta thấy rằng là hễ va chạm những cái chướng ngại trong cuộc đời thì chúng ta hay là buồn phiền lắm. Tại vì mình mang cái bệnh gì? Yếu đuối về tình cảm, yếu đuối về mặt tinh thần. Cho nên có một anh chàng nọ, ảnh buồn cái chuyện bạn bè. Người bạn thân với ảnh lâu năm nay bây giờ xoay lưng và không chơi với ảnh và có cái ý phản bội ảnh. Một hôm thì ảnh về nhà, ảnh ăn cơm với mẹ. Mẹ dọn lên một mâm cơm như thế thì ảnh hỏi, mẹ ơi sao không có ớt? Bà mẹ xuống bếp bưng lên một chén ớt như thế này. Và thưa, trong buổi cơm đó ảnh ăn đến nửa chén ớt như thế. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi rằng con ăn ớt có cay không? Anh mới trả lời rằng là gừng cay mà ớt cũng cay, không cay vì ớt mà cay vì tình. Anh nghĩ rằng cái ớt này nó không có cay thấm thía vào đâu, nhưng mà cái cay trong cuộc đời của anh là bạn bè phủ phàng ảnh, xây lưng với ảnh. Cho nên cái nỗi đau về tâm lý, nỗi đau về tinh thần nó gấp rất là nhiều lần nỗi đau về thể xác và vật chất. Cái bệnh thứ hai là bệnh yếu đuối trong con người của mình. Cái bệnh thứ ba là cái bệnh gì ạ? Hay tạo nghiệp ác. Thưa quý vị, trong thời đại ngày nay hầu như người ta không có phân biệt đâu là ranh giới giữa thiện và ác. Cái ranh giới giữa thiện và ác nó rất là mờ nhạt. Ngày xưa một người tướng ra trận giỏi lắm thì trong một trận đánh chỉ giết được vài trăm quân giặc mà thôi. Còn ngày thời đại ngày nay quý vị, mình chỉ còn ngồi đây, ngồi trong phòng kín, bấm một cái nút á, vài quả bom nguyên tử thả tại làng kia, thành phố nọ, thì sao ạ? Tất cả mọi người nơi đó bị hủy diệt hết. Mà không chỉ con người bị hủy diệt, loài chúng sanh ở trên không, loài chúng sanh trên mặt đất, loài chúng sanh ở dưới nước, tại nơi đó đều bị hủy diệt hết. Cho nên khi văn minh càng tiến bộ thì cái cơ hội tạo nghiệp càng nhiều hơn. Ngày xưa những người nông dân đâu có bao giờ nghĩ là đem thuốc phun vào rau, vào trái cây. Đâu có phải là đem những cái hóa chất để mà ngâm trái cây, để vận chuyển đi xa để mà buôn bán. Bây giờ người ta có thể làm những việc đó một cách rất là bình thường. Người ta không bao giờ có cái ý niệm về tội lỗi, phước và họa. Cho nên cái bệnh thứ ba của con người trong thời đại ngày nay đó là dễ dàng tạo nghiệp ác. Như vậy thì cái lý do thứ nhất mà các vị tổ sư dạy cho chúng ta về tư tưởng đến nghiệp vãng sanh, tức là do trong thời đại ngày nay nghiệp lực của chúng ta rất là nặng nề, thế giới đầy dậy những xung đột và bất an. Lý do thứ hai mà Đức Phật và các vị tổ sư dạy cho chúng ta về tư tưởng đới nghiệp vãng sanh, đó là cho dù mình tu suốt một kiếp này, mình không thể nào đoạn trừ nghiệp hết. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng ngay cả các vị Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo thì các ngài phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp mới chứng được từ sơ địa cho đến thập địa. Cái điều thứ hai nữa là gì ạ? Điều thứ hai nghĩa nữa là mình cho dù mình tu những cái pháp môn khác thì mình có thể tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng mà nếu mình nương vào tự lực tu tập thì cái khả năng tiêu trừ nghiệp chướng của mình nó rất là ít, và đôi khi mình gặp nhiều cái trở ngại lắm. Chẳng hạn như chúng ta tu thiền, nếu như không có dụng công chân chính và mạnh mẽ thì mình dễ bị gặp thử thách. Thiền sư Vô Quả là một vị thiền sư tu hành rất là tinh chuyên. Một hôm thì ngài ngồi thiền, bỗng thấy một hoa sen lớn hiện ra. Trên hoa sen có một đồng tử đến và thưa với thiền sư rằng là: thưa ngài, bấy lâu nay ngài dụng công tu tập rất là chân chính, cho nên con được Đức Phật sai đến đây để mà rước ngài về cõi Phật. Thiền sư Vô Quả nói rằng: ta chưa bao giờ phát nguyện, tại sao hôm nay có hoa sen đến rước ta? Thì ngài không có chịu lên hoa sen đó. Vị đồng tử kia năn nỉ, cuối cùng thiền sư Vô Quả lấy cây khánh của mình cắm lên cái hoa sen đó, rồi hoa sen và vị đồng tử biến mất. Sáng hôm sau thì vị thí chủ đến thưa với thiền sư Vô Quả rằng là: thưa ngài, hôm qua con ngựa của con sinh ra một con ngựa con, nhưng mà mới sinh ra thì con ngựa con bị chết. Người nhà của con mổ bụng con ngựa con thì thấy cây khánh của ngài nằm trong bụng con ngựa con đó. Con không hiểu vì sao cây khánh của ngài lại nằm trong bụng con ngựa con đó. Thiền sư Vô Quả giật mình: may mắn quá, nếu như hôm qua mà mình chịu lên hoa sen đó là cái nghiệp quá khứ của mình nó đưa đẩy, nó dắt dẫn mình tái sinh trong cái loài súc sanh, loài ngựa rồi. Cho nên quý vị thấy rằng là tu thiền nó gặp rất là nhiều thử thách trong gai, không có định lực sâu thì rất là dễ vào lạc vào những cái cảnh giới sai lầm. Mà mình tu pháp môn tịnh độ là cái phương pháp rất là màu nhiệm thù thắng để cho mình có thể được vãng sanh trong đời này. Lý do thứ hai mà các vị tổ sư dạy cho chúng ta về tư tưởng đối nghiệp vãng sanh đó là gì? Chúng ta một đời này không thể đoạn trừ hết nghiệp, mà mình tu pháp môn khác thì khó thành tựu, mà có thể không chân chính thì có thể đọa lại trong cái kiếp luân hồi sanh tử này. Lý do thứ ba là bởi vì Đức Phật A Di Đà có cái bổn nguyện lực rất là màu nhiệm. Nhờ cái bổn nguyện lực, nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta mới được đới nghiệp vãng sanh. Đó là một cái nguyện thù thắng. Cho nên nhiều khi chúng tôi ngồi ngẫm nghĩ lại, cuộc đời của mình đây nếu mà không gặp được Phật pháp, không gặp được pháp môn thì bây giờ mình là gì đây? Nhiều khi mình không phải là một con người đúng nghĩa nữa quý vị. Nếu mà mình không gặp Phật pháp, không gặp pháp môn thì mình có thể tạo vô số vọng nghiệp. Mình như là một cái hạt bụi cứ đến và đi trong cái cõi vô minh này mà thôi. Cho nên cái nhân duyên mình gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn là một cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì vì ba cái lý do đó: thứ nhất là nghiệp chúng sanh nặng nề, thứ hai là trong một đời không thể đoạn trừ hết nghiệp chướng, mà tu các pháp môn khác thì mình tự lực không thể tiến tu đoạn trừ nghiệp chướng toàn bộ, thứ ba là do cái bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, cho nên chư tổ tịnh độ dạy cho chúng ta về tư tưởng đới nghiệp vãng sanh. Nhiều vị cho rằng là kinh tịnh độ không có nói về danh từ đới nghiệp vãng sanh, mà cái chữ đới nghiệp vãng sanh này là do các vị tổ đặt ra. Nói như thế là nói hơi quá. Nếu như chúng ta đọc vào các kinh tịnh độ, đặc biệt là hai cái kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, thì trong kinh hai bản kinh này nói rất rõ về đới nghiệp vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đọc đến cái lời nguyện thứ 18 của Pháp Tạng Tỳ Kheo là sao ạ? Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương thế giới biết đến danh hiệu của tôi, khởi tâm cung kính. Khi vị ấy lâm chung niệm từ 1 cho đến 10 danh hiệu tôi thì sẽ được vãng sanh, trừ những người tạo tội ngũ nghịch, trừ những người hủy bán chánh pháp. Như vậy cái nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo ngày xưa là gì? Những chúng sanh nào tuy tạo nghiệp rất nặng trong cuộc đời này, nhưng khi lâm chung với cái tín tâm và ước nguyện của mình, niệm 10 danh hiệu của Đức Phật A-di-đà thì được Ngài tiếp dẫn. Chúng ta đọc trong kinh Tịnh Độ, trong kinh Vô Lượng Thọ có một điều rất là hay. Khi mà Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát cái lời nguyện thứ 18 đó, thì Ngài lại nghĩ đến một điều như thế này. Nếu như một số vị hành giả phát nguyện tu pháp môn Tịnh Độ, thực hành những cái thiện nghiệp, nhưng mà khi lâm chung không gặp thiện tri thức khai thị và tiếp dẫn hộ niệm, thì liệu những vị đó có được vãng sanh hay không? Đó là một trường hợp. Ví dụ như trong đời này mình tu Tịnh Độ, mình niệm Phật, mình làm việc phước thiện, nhưng mà khi mà mình vãng sanh, bên cạnh mình không có ai, chết một cách bất đắc kỳ tử, liệu mình có được vãng sanh hay không? Lúc đó mình không có niệm 10 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì Đức Phật đã biết được cái lời đó, Bồ Tát Pháp Tạng đã biết được lời đó, cho nên Ngài phát tiếp một cái lời nguyện thứ 19. Lời nguyện thứ 19 là gì ạ? Chúng sanh trong mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các thiện pháp, phát nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương, thì khi vãng sanh, chư Phật và các vị Bồ Tát sẽ đến tiếp dẫn về Tây Phương. Như vậy cái nguyện thứ 19 nói rằng là cho dù khi mà mình lâm chung không có thiện tri thức bên cạnh để khai ngộ, không có những bạn đồng tu để hộ niệm, nhưng mà trong cuộc đời này mình đã phát nguyện tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, tinh chuyên niệm Phật, phát tâm Bồ Đề, làm các công đức rồi, thì khi lâm chung mình sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. Cho nên mình đọc từng lời nguyện trong 48 lời nguyện của Đức, của Pháp Tạng Tỳ Kheo, là mình thấy cái trí tuệ của Ngài rất là sâu. Ngài biết mỗi trường hợp khác nhau. Chẳng lẽ như mình tu Tịnh Độ một đời này, mình niệm Phật, mình làm phước, mà khi mình vãng sanh ở trên núi non, ở giữa biển cả, không có ai niệm Phật cho mình, chẳng lẽ mình không được vãng sanh hay sao? Do đó Đức Phật mới phát lên cái lời nguyện thứ 19 đó, là để trong những trường hợp ngặt nghèo, không có người hộ niệm cho mình, thì cái công đức lành phát nguyện và tu tập của mình bao lâu nay á, sẽ là một trợ duyên cho mình được vãng sanh. Mình đọc qua cái kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta 16 cái phép quán. Thì cái phép quán thứ 16 là quán về hạ phẩm. Trong đó cái phép quán thứ 16 nói về cái nhân và duyên để vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ cho ba hạng người thấp nhất. Hạng người thứ nhất là hạng người trong đời này tạo nghiệp ác nhưng mà không hổ thẹn, không chịu sám hối. Đến khi lâm chung gặp các vị thiện tri thức khai ngộ thì những vị đó được vãng sanh về Tây Phương. Nhưng mà phải ở trong hoa sen thời gian bao lâu ạ? 49 ngày. 49 ngày, đó là hạ phẩm thượng sanh. Hạ phẩm thượng sanh. Hạng người thứ hai là trong đời này phá giới, tức là giữ năm giới mà không giữ trọn vẹn năm giới, giữ 10 giới mà không trọn vẹn 10 giới, giữ giới xuất gia mà không trọn vẹn giới xuất gia, tức là những người phạm vào giới luật của nhà Phật, trộm cắp của thường trụ Tam Bảo, tạo nhiều nghiệp ác. Đúng lý ra những người này sau khi chết bị đọa vào địa ngục, nhưng khi lâm chung gặp các vị thiện tri thức khai ngộ khiến tấn, cho nên vị ấy phát tâm niệm Phật, thì những hạng người này cũng được vãng sanh về Tây Phương. Nhưng mà ở trong hoa sen thời gian bao lâu ạ? Sáu kiếp. Sáu kiếp. Hạng người thứ ba là hạng người tạo ngũ nghịch, thập ác và vô số tội lỗi. Ngũ nghịch là gì ạ? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, rồi tạo 10 điều ác nữa là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ý ngữ, tham sân si, rồi tạo vô số nghiệp ác. Nhưng mà khi lâm chung gặp các vị thiện tri thức khai thị thì các vị ấy phát tâm niệm Phật được vãng sanh Tây Phương. Nhưng mà ở trong hoa sen thời gian bao lâu ạ? 12 đại kiếp. À, 12 đại kiếp. Như thế thì chúng ta thấy rằng là những cái người tạo nghiệp ác như thế, khi lâm chung gặp thiện tri thức khai ngộ mà vẫn được vãng sanh, đó là gì? Đới nghiệp vãng sanh chứ còn gì nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái vị đó là vãng sanh vào đâu ạ? Hạ phẩm hạ sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong kinh Vô Lượng Thọ và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rất rõ về cái tư tưởng đới nghiệp vãng sanh. Như vậy thì chúng ta hiểu như thế thì chúng ta thấy rằng là các vị tổ sư Tịnh Độ khi mà Ngài dạy về đới nghiệp vãng sanh không phải là nói bằng cái suy nghĩ, bằng tư duy của mình, mà nói ở đâu ạ? Căn cứ vào ba kinh Tịnh Độ mà nói, căn cứ vào lời Phật mà nói, chứ không phải tự mình suy diễn ra. Như vậy thì chúng ta nên hiểu đúng cái, và thực hành đúng cái tinh thần đới nghiệp vãng sanh như thế nào. Điều thứ nhất, Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy rằng mình mang nghiệp về Tây Phương á, không phải mang nghiệp mới, mà là mang nghiệp cũ. Nghiệp cũ là nghiệp gì? Từ khi mình chưa đến với pháp môn Tịnh Độ, trong vô lượng kiếp và trong đời này mình tạo vô số vọng nghiệp rồi, thì từ nay trở về sau mình chấm dứt không tạo nghiệp nữa. Mình chỉ tu gì ạ? Thiện nghiệp và tịnh nghiệp. Nghĩa là mình mang cái nghiệp về Tây Phương, đó là những nghiệp cũ, những cái nghiệp mà mình chưa, từ khi chưa đến với đạo tràng, chưa đến với pháp môn, mình không biết điều hay lẽ phải, không biết tội phước, mình tạo vô số nghiệp. Cho nên bây giờ mình đến với pháp môn, mình đến với đạo tràng rồi thì mình không tạo những nghiệp đó nữa, mình tạo nghiệp thiện và tịnh nghiệp thôi. Như vậy cái nghiệp mà mình mang về Tây Phương đó là cái nghiệp cũ. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là Phật nói rằng, kinh nói rằng, tổ nói rằng là đới nghiệp vãng sanh, mình cứ tha hồ tạo nghiệp và mình cứ ý lại rằng là đới nghiệp vãng sanh mà. Như vậy là mình hiểu sai cái tinh thần đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh tức là từ trước đến nay mình tạo vô lượng tội lỗi, mình tạo vô lượng cái vọng nghiệp, thì từ nay trở về sau, từ khi mình đến với pháp môn này trở về sau, không tạo những nghiệp bất thiện nữa, mà chỉ huân tu những nghiệp lành và tịnh nghiệp, để cái năng lực nghiệp thiện và tịnh nghiệp đó giúp cho mình được vãng sanh. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy rằng mang cái nghiệp về Tây Phương không phải là nghiệp mới, tức là không tạo cái nghiệp ác thêm nữa, mà mình chỉ mang cái nghiệp cũ mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hiểu đúng về tinh thần đới nghiệp vãng sanh là gì? Khi mà mình muốn được đới nghiệp vãng sanh, tức là trong khi mình niệm Phật, mình phải hàng phục được tất cả những phiền não của mình. Tức là mình cố gắng giữ thân, tâm, lời nói để cho mình không khởi lên cái vọng nghiệp, tà nghiệp. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là người mà không hàng phục được phiền não mà niệm Phật thì nhất định không thể được vãng sanh. Một vị tổ sư của Tịnh Độ là Ngài Ngẫu Ích. Ngài Ngẫu Ích dạy rằng là cái phẩm vị của mình ở Tây Phương Cực Lạc cao hay là thấp là tùy thuộc vào cái công phu niệm Phật sâu hay là cạn ở trong đời này. Phẩm vị của mình ở Tây Phương cao hay là thấp tùy thuộc vào cái công phu niệm Phật sâu hay là cạn ở trong đời này. Ngài nói rằng niệm Phật sâu không có nghĩa là niệm Phật nhiều, niệm Phật cạn không có nghĩa là niệm Phật ít. Mà niệm Phật sâu là gì? Niệm Phật sâu là khi mình niệm Phật phải có lực. Thế nào là niệm Phật phải có lực? Niệm Phật mà có lực tức là khi mình niệm không khởi lên vọng tưởng. Quý vị niệm Phật mà khởi lên cái tâm nghĩ chuyện đâu đâu hơn thua được mất, chuyện gia đình, chuyện thế sự thì có lực không? Cho dù mình niệm rất là nhiều nhưng mà cái niệm đó là miệng niệm chứ không phải tâm niệm. Cho nên Ngài Ngẫu Ích nói rằng là niệm Phật sâu tức là niệm có lực, mà niệm có lực tức là niệm mà không khởi lên vọng tưởng, không khởi lên cái hơn thua, cái đố kỵ, cái tham sân si trong cuộc đời này, thì người đó là niệm Phật có lực. Mà niệm Phật có lực như thế tức là niệm sâu, mà niệm sâu thì sẽ được vãng sanh các phẩm vị rất là cao trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta phải nhớ cái lời dạy của Ngài Ngẫu Ích tổ sư. Một vị tổ sư khác là tổ thứ sáu là Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài dạy rằng là Đức Phật như là một ánh trăng sáng soi trong suốt như thế. Tâm của người niệm Phật như là một cái hồ nước vậy. Nếu như hồ nước của chúng ta đầy dẫy gấu bẩn thì trăng không thể chiếu vào được. Người niệm Phật mà muốn gặp Phật thì tâm của mình phải thanh tịnh, trong và lắng như hồ nước trong mùa thu, thì mới có thể soi chiếu ánh trăng của Đức Phật được. Cho nên Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ cũng dạy rằng là mình muốn gặp Phật, khi niệm Phật là tâm của mình phải lắng đậm những hơn thua, những đố kỵ, những phiền não trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta thấy rằng là mình niệm Phật làm sao vừa niệm Phật nhưng mà vừa nghĩ đến hàng phục được phiền não, không cho nó dấy khởi lên. Còn khi mà mình tu mà mình khởi lên những phiền não như thế là mình đi sai con đường rồi. Cho nên có một cái câu chuyện thiền là ở trong một ngôi chùa nọ có một cái giếng, nước trong giếng là dùng để lấy lên cúng Phật. Hồi xưa thì không có giếng máy cho nên chỉ có cái giếng đào thôi. Có nhiều cái giếng nhưng mà giếng nước này thì chỉ lấy nước lên để cúng Phật, để mà nấu đồ ăn trong chùa. Một hôm thì một chú tiểu đi ra ngồi cái giếng đó, thấy cái bộ đồ dơ của ai rớt xuống giếng đó. Thì chú tiểu này la lên: ai mà vô ý vô tứ làm rớt cái bộ đồ dơ xuống cái giếng này? Nước này là lấy lên cúng Phật, nước này là lấy nấu đồ ăn, mà bây giờ rớt cái bộ đồ dơ làm bất tịnh cái giếng này. Chú ta la lên thiệt thật to, không thấy ai ra hết, bởi vì mọi người đang mắc công việc. Chú ta la lên một lần nữa, không thấy ai ra hết. Chú ta mới nhìn kỹ lại cái bộ đồ, thì ra bộ đồ đó là bộ đồ của mình. Thì khi biết rằng đó là bộ đồ của mình cho nên chú nhìn quanh không thấy ai, vội vàng lấy cái cây móc bộ đồ lên giấu đi, tại vì sợ người ta phát hiện ra sẽ la mình. Cho nên mình khi mình gặp những cái chuyện ở thị phi thế gian này, mình hay trách người khác lắm, mình hay đổ lỗi cho người khác lắm, mình ít có khi nào mình nhìn lại con người của mình lắm. Cho nên là chúng ta thấy rằng là mình niệm Phật mà không hàng phục được cái tâm hơn thua, tâm đố kỵ, tâm phân biệt, tâm thị phi là mình không thể được cái phẩm vị cao như là Ngài Ngẫu Ích Thiền Sư. Mình không thể gặp Phật như là dạy của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Cho nên cái điều thứ hai là gì? Đới nghiệp vãng sanh, tức là khi niệm Phật chúng ta phải hàng phục được cái phiền não, không cho nó giấy khởi. Tuy rằng là mình không tiêu trừ nó trong đời này, nhưng những cái phiền não đó mình mang về Tây Phương, gặp thánh duyên ở đó tu tập sẽ tiêu trừ lần lần và đạt được cái Phật quả. Điều thứ ba chúng ta nhớ trong cái tư tưởng đới nghiệp vãng sanh là gì? Khi mà mình niệm Phật thì mình phải làm ba điều. Một, không tạo nghiệp ác. Hai, tạo nghiệp thiện. Ba là phát triển tịnh nghiệp. Người tu tịnh độ của chúng ta khác với người thế gian. Người thế gian người ta chỉ biết đến hai nghiệp thôi. Nghiệp gì ạ? Nghiệp ác và nghiệp thiện. Mà người tu tịnh độ của chúng ta lại có thêm một cái nghiệp nữa là tịnh nghiệp. Nghiệp ác là gì ạ? Tham, sân, si, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ý ngữ. Đó là nghiệp ác. Nghiệp thiện là gì á? Không sát sanh nè, không trộm cướp này, không tà dâm này, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, vọng ngôn, ý ngữ và không tham sân và si. Còn tịnh nghiệp là gì ạ? Bố thí, niệm Phật, trì giới, lễ sám, tu tập công đức, làm những cái việc thiện, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Như vậy thì người tu tịnh độ chúng ta có một cái nghiệp gọi là tịnh nghiệp. Ngài Tịnh Am là một vị tổ tịnh độ của chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta rằng hành giả pháp môn tịnh độ nên nhớ bốn chữ thôi. Phải nhớ bốn chữ, đừng có bao giờ quên: tịnh nghiệp vãng sanh. Ngài dạy rằng có tịnh nghiệp mới có vãng sanh, không có tịnh nghiệp thì không thể vãng sanh. Nghĩa là sao? Tịnh nghiệp là gì? Tịnh nghiệp là phát tâm niệm Phật. Tịnh nghiệp là phát nguyện vãng sanh về Tây Phương. Tịnh nghiệp là hành những cái việc thuần thiện, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, làm việc phước thiện. Mình không có niệm Phật thì làm sao được vãng sanh? Cho nên cuộc đời của mình tu tập mình nhớ bốn chữ là gì? Tịnh nghiệp vãng sanh. Có tịnh nghiệp thì mới có vãng sanh. Cho nên là cái điều thứ ba của chúng ta nên nhớ là gì? Ngăn các điều ác, làm các việc lành và tu tập và gây tạo cái tịnh nghiệp trong đời này. Nỗ lực niệm Phật, sám hối, tụng kinh, làm việc phước thiện, nhẫn nhục, tinh tấn. Đó là, và mình làm những việc đó để làm gì? Hồi hướng, trang nghiêm tịnh độ, thực hành tịnh nghiệp vãng sanh. Như vậy đó là chúng ta tạo tịnh nghiệp, đó là cái nhân của vãng sanh. Như vậy thì cái điều thứ ba khi chúng ta đến với pháp môn tịnh độ và tư tưởng đến nghiệp vãng sanh là mình không tạo nghiệp ác, tạo nghiệp thiện và huân tu và phát triển cái tịnh nghiệp trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên thưa quý vị, khi mà chúng ta đã tạo tịnh nghiệp rồi, mình tạo cái việc phước thiện, cái nhân vô lậu, cái nhân giải thoát rồi á, thì mình sống giữa cuộc đời này đầy dẫy trong trên khổ đau, mình vẫn an lạc. Cho nên khi mà người mà không tu tịnh nghiệp đó thì sao ạ? Họ sống trong cuộc đời này hơn thua, tính toán so đo. Khi mà cái già cái chết nó đến thì người ta vậy than. Cho nên có một bài thơ nói rằng là: rồi một ngày kia hương sắc tàn, tuổi đời chôn lấp bụi thời gian, tới lui mấy độ quang sang ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Người không hiểu Phật pháp, người không huân tu thì mình đến với cuộc đời này bằng tiếng khóc và mình ra đi bằng tiếng than. Còn người có tu tập, có học đạo, có tu đạo thì sao ạ? Rồi một ngày kia hương sắc phai, tìm đâu cho thấy dấu quan tài, áo vàng nhẹ rũ thân như huyện, nắm mộ chôn vùi xương thịt ai. Tức là mình đã có huân tu rồi á, mình đã có cái dụng công tu tập rồi á, thì khi vô thường đến, cái già cái chết nó đến, mình sẵn sàng đón nhận nó. Mình sẵn sàng đón nhận nó và mình gọi là áo vàng nhẹ rũ thân như huyễn, mình ra đi rất là nhẹ nhàng, không luyến tiếc cái xác thân này, không luyến tiếc gia đình thế gian ô nhiễm này nữa. Áo vàng nhẹ rũ thân như huyễn, nắm mộ chôn vùi xương thịt ai. Cái thân tứ đại này mình trả về với cát bụi, tại sao mình phải luyến tiếc nó làm chi? Cho nên mình huân tu tịnh nghiệp, tức là mình sống một cuộc đời rất là tự tại, hiện tại an lạc và tương lai được vãng sanh an lành. Điều thứ tư mà chúng ta nên hiểu về tư tưởng đối nghiệp vãng sanh là gì? Khi chúng ta phát nguyện tu tập thì chúng ta phải chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Có nguyện lực mới có được vãng sanh quý vị, còn không có nguyện thì không thể được vãng sanh. Cho nên chúng ta biết rằng tất cả chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều bị nghiệp chi phối, phải không ạ? Chúng ta tụng trong kinh Vô Lượng Thọ, càng tụng càng thấm thía, càng tụng càng thỏ ngộ ra. Chẳng hạn như trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà là một vị vua tên là gì ạ? Thế Nhiêu Vương. Gặp Đức Phật gì ạ? Thế Tự Tại Vương Như Lai, bỏ ngôi xuất gia trở thành một vị tỳ kheo Bồ Tát, danh hiệu gì ạ? Pháp Tạng Tỳ Kheo. Như vậy thì cái danh hiệu Thế Tự Tại Vương Như Lai đó nghĩa là gì? Thế là gì? Là thế gian. Tự tại là gì? Sống an nhiên tự tại. Vương là gì? Là vua. Như vậy Thế Tự Tại Vương Như Lai tức là vị Phật có danh hiệu là vị vua sống tự tại giữa cuộc đời này. Như vậy đạo Phật dạy cho chúng ta hãy sống tự tại giữa cuộc đời này, đó là thành công. Mình đừng có nghĩ rằng có một thượng đế, có một cái thần linh nào tạo ra và điều khiển thế giới này, không có như thế. Mà ai tạo ra thế giới này ? Ai điều khiển thế giới này ? Ai tạo ra lũ lụt, hạn hán, thiên tai ? Ai? Nghiệp tạo ra. Cộng nghiệp của tất cả chúng sanh trên hư không, trên mặt đất, dưới nước, trên quả địa cầu này tạo ra tất cả thiên hình vạn trạng trên thế gian này. Như vậy cái mà tạo ra thế giới này, con người và chúng sanh đó là gì? Nghiệp tạo ra. Như thế nếu có một người nào có cái vọng tưởng rằng mình sẽ làm bá chủ thế giới này, mình sẽ làm chủ nhân của thế giới này, đó là điều không tưởng, đúng không ạ? mà chỉ có nghiệp tạo ra. Đức Phật có danh hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai, nghĩa là một vị vua sống tự tại trong cuộc đời này. Mục đích của chúng ta là làm sao sống tùy thuận và tự tại trong cuộc đời này. Gặp cảnh vui cũng không tự mãn, gặp cảnh khổ cũng không buồn phiền. Đó là người tu đạo rất là thành công. Như vậy thì cái điều thứ tư về tư tưởng đến nghiệp vãng sanh là gì? Là mình phải chuyển cái nghiệp lực của mình thành nguyện lực. Mà làm sao mình có thể chuyển nghiệp lực thành nguyện lực được ạ? Mình phải có ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải có tín lực. Yếu tố thứ hai là phải có tâm lực. Và yếu tố thứ ba là phải có Phật lực. Thiếu ba yếu tố này thì mình không thể chuyển cái nghiệp lực thành nguyện lực được. Tín lực là gì? Tín lực là mình tin niệm Phật sẽ vãng sanh, niệm Phật sẽ thành Phật. Tin nhân, tin quả, tin tự, tin tha, tin lý, tin sự. Tức là mình tin có Phật A-di-đà, mình tin có cảnh giới Tây Phương, mình tin rằng là mình niệm Phật, mình phát nguyện, mình thực hành các cái hạnh nguyện thì mình sẽ được vãng sanh. Đó là tín lực. Thưa quý vị, khi mà mình tin như thế thì nó chưa có cái lực đâu. Mình tin mà mình hành trì, mình nỗ lực tu tập, nó tạo nên cho mình một cái niềm tin kiên cố, niềm tin bất thối. Như vậy cái niềm tin thông thường nó biến thành cái tín lực, tức là niềm tin mà có lực. Nhưng mà mình có tín không á, mà mình không có tâm lực nữa thì chưa được. Tâm lực là gì? Chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Người tu tịnh độ phải có ba cái tâm đó, là tâm chí thành, tâm chân thật. Niệm Phật bằng tất cả tâm nguyện của mình, niệm Phật bằng tất cả tấm lòng của mình. Mình như là một người đang chơi vơi giữa cái biển sanh tử, may mắn thay vớ được một cái phao. Mình có dám bỏ cái phao đó ra không? Không. Bỏ lúc nào là chìm lúc đó liền á. Cho nên mình niệm Phật, xem cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà như là một cái phao cứu cuộc đời của mình trong vô lượng kiếp. Cho nên mình niệm Phật với cái tâm gì? Chí thành tâm, một sự chí thành tha thiết. Tâm thứ hai là gì? Thâm tâm, không bao giờ thay đổi. Người này nói vô, người kia nói ra, tôi niệm Phật là tôi nhất hướng chuyên tâm niệm Phật, tôi không bao giờ bỏ cái pháp môn này. Hồi hướng phát nguyện tâm, tức là bao nhiêu công đức mình làm do niệm Phật, do làm phước đức đó, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trang nghiêm tịnh độ của mình và tất cả chúng sanh. Yếu tố thứ hai đó là tâm lực, yếu tố thứ ba đó là Phật lực. Nhờ cái nguyện lực tha lực của Đức Phật A-di-đà thì mình mới có thể chuyển cái nghiệp lực thành nguyện lực. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc đời này, nếu như chúng ta biết nương vào ba cái lực đó, tín lực, tâm lực và Phật lực đó, thì mình có thể phát những cái đại nguyện lớn trong cuộc đời này. Và mình không bao giờ sợ gặp bất cứ trở ngại và gian khổ trong cuộc đời này. Cho nên có cái câu nói rằng là không có hoàn cảnh tuyệt vọng, mà chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh. Đúng không ạ? Tất cả những hoàn cảnh, tất cả những môi trường dù là khó khăn nhất là một cơ hội để chúng ta nỗ lực tu tập, là một cơ hội để chúng ta thử thách cuộc đời của mình. Cho nên không có hoàn cảnh tuyệt vọng, mà chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh mà thôi. Cho nên sống trong cuộc đời này nương vào lời dạy của Đức Phật, mình tùy thuận mà mình sống thì mình sẽ rất là an lạc. Ngày nay đang là mùa đông, mà mình muốn bây giờ là mùa hè thì đâu có được. Bốn mùa vận hành thay đổi theo một cái chu kỳ của nó, xuân, hạ, thu, đông. Mình đang sống ở mùa đông mà biểu bây giờ phải thay đổi mùa hè cho mình, được không? Không. Cho nên mình tùy thuận với cuộc đời mình sống, mình tùy thuận với cái nghiệp lực của mình sống, phát những đại nguyện thì mình sẽ được an lạc. Thiền sư Tiên Nhai ở tại Nhật Bản là một vị rất là giỏi văn chương về thư pháp. Một hôm có một quý vị đại thí chủ đến xin thiền sư viết cho mình một cái câu để mình treo ở giữa nhà, lời chúc phúc. Thì thiền sư Tiên Nhai ổng viết cái câu là phụ tử, tử tử, tôn tử, nghĩa là cha chết, con chết, cháu chết. Cái vị thí chủ này rất là giàu, rất là tức giận. Con xin thầy viết cho con một cái câu chúc phúc để con treo giữa nhà, mọi người nhìn vào đọc. Mà bây giờ thầy viết là phụ tử, tử tử, con tử, là ba cái chết vậy. là cha chết rồi, con chết rồi, cháu chết làm sao? Thiền sư Tiên Nhai cười. Thiền sư Nhai cười nói rằng là: anh nghĩ xem, một gia đình mà con chết trước cha hạnh phúc không? Cháu mà chết trước ông có hạnh phúc không? Không. Cho nên một gia đình hạnh phúc là người lớn chết trước, người nhỏ chết sau. Người ta cứ sợ cái chữ tử đó. Đó là một sự thật. Tại sao mà mình sợ? Tại mình không tu cho nên mình sợ. Tại mình không hiểu đạo cho nên mình lo âu. Mình có hiểu đạo, mình tu rồi, cái chuyện gì xảy ra, ngay cả cái chết của mình không sợ nữa. Chứ mình sống theo thuận theo lễ của cuộc đời thì người nào lớn chết trước, người nào nhỏ chết sau. Thì khi mà thiền sư Tiên Nhai nói như thế, vị đó vỗ tay và mừng quá: thầy đã khai ngộ cho con. Cho nên là trong cuộc đời này mình cứ tùy thuận cuộc đời mà sống. Ví như mình đang đi trên một cái biển đại dương mênh mông, mình đi một chiếc thuyền dương bùm lên, thì một cái cơn bão nó thổi đến thì có ba hạng người sẽ đối xử trong trường hợp này. Hạng người sống tiêu cực thì càm ràm trách móc cái cơn bão đó. Hạng người sống tích cực là mong cái cơn gió nó chuyển hướng đi. Còn hạng người hiểu đạo thì điều chỉnh gì ạ? Cánh buồm. Mình cũng không có trách móc cái cơn bão này, mình cũng không có mong cầu vọng tưởng rằng cơn bão này nó chuyển hướng để mình an lạc. Mà mình phải sao ạ? Điều chỉnh cánh buồm trong cuộc đời mình. Gặp thuận là mình dương cánh buồm lên, đi nhanh. Gặp ngược thì mình hạ cánh buồm xuống, không bị nó ảnh hưởng vào. Cho nên mình đi giữa cái dòng đời này, giữa cái đại dương này như là một chiếc thuyền đang dương buồm lên vậy. Gặp cảnh nghịch thì mình xem đó là cơ hội cho mình thử thách. Gặp cảnh thuận thì mình hoan hỷ và nỗ lực tiến tu. Không có cái gì là chướng ngại, không có gì là trở ngại cho mình cả. Cho nên mình mà chuyển được cái nghiệp lực của mình thành cái nguyện lực á, thì mình sống rất là tự tại và an lạc, sống một cuộc đời rất là hoan hỷ. Cho nên bốn yếu tố trong cái tư tưởng đới nghiệp vãng sanh đó là gì? Thứ nhất á, mang nghiệp về Tây Phương là phải mang nghiệp cũ. Thứ hai là chúng ta khi niệm Phật là phải hàng phục được những cái phiền não khởi lên trong tâm của mình, vọng tưởng. Cái thứ ba là khi niệm Phật mình không tạo việc ác, làm việc lành và tăng trưởng cái gì? Tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp. Cái thứ tư là mình phải chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Như vậy thì từ cái tư tưởng đới nghiệp vãng sanh đó, các vị tổ sư mới đưa ra một cái tư tưởng gì ạ? Tiêu nghiệp vãng sanh. Nếu như mình thực hành hai cái điều sau là phát triển tịnh nghiệp và mình chuyển nghiệp lực thành nguyện lực thì không còn là đới nghiệp vãng sanh nữa, mà là tiêu nghiệp vãng sanh. Ngay khi mình tu đây là nghiệp chướng của mình đã được tiêu trừ rất là nhiều rồi. Cho nên lúc đó mình sẽ được vãng sanh ở các cái phẩm vị rất là cao. Mà đới nghiệp vãng sanh tức là những chúng sanh tạo nghiệp ác trong cuộc đời này, thì khi mà vãng sanh về cái hạ phẩm á, nhất là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, là phải ở trong đâu? Hoa sen một thời gian rất là lâu. Như vậy thì nếu chúng ta vãng sanh hạ phẩm thượng sanh phải ở trong hoa sen 49 ngày. Hạ phẩm trung sanh thì chúng ta phải ở trong hoa sen 6 kiếp. Mà một kiếp là bao nhiêu năm ạ? Hơn 16 triệu năm. 6 kiếp như thế là 96 triệu năm. Như vậy thì tại sao trong đời này mình không tu tập để tiêu nghiệp vãng sanh mà mình cứ mong là đới nghiệp vãng sanh? Nếu mà mình nỗ lực tu tập thì mình sẽ đạt được những cái quả vị ở trung phẩm và tượng phẩm ngay trong đời này. Cho nên đừng có nghĩ rằng là cứ tha hồ tạo nghiệp rồi sẽ được Phật rước về đới nghiệp vãng sanh ở trong hoa sen lâu lắm quý vị. Và nếu mà sanh vào trong hạ phẩm hạ sanh là ở trong đó, thưa quý vị, có thể tính ra là 14.200 tỷ năm. Cho nên mình phải thấy rằng những chúng sanh nào mà sinh vào cái hạ phẩm đó, nhất là hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh, là ở trong hoa sen thời gian 6 kiếp, 12 đại kiếp quý vị, rất là lâu. Muốn không có sinh vào những cái phẩm đó, mình phải nỗ lực tu tịnh nghiệp ngay trong cuộc đời này. Như vậy thì làm sao ứng dụng cái tinh thần đới nghiệp vãng sanh ở trong cuộc đời này, thưa quý vị? Cái thứ nhất là quý vị thấy rằng mình nếu mà sinh vào các cái hạ phẩm ở trong cái cửu phẩm liên hoa đó, nghĩa là tại sao mình phải ở trong cái búp sen vậy? Tại vì những cái nỗi niềm nghiệp chướng của mình nó còn ấp ủ ở trong đó. Nếu quý vị trong cuộc đời này có những cái nỗi buồn, chuyện gia đình, chuyện chồng vợ, chuyện làm ăn, chuyện con cái, chuyện đời sống riêng tư của mình, mình không thể thổ lộ với người thân của mình được, mình hãy thổ lộ với các bạn đồng tu. Mình không thổ lộ với các bạn đồng tu được, mình thổ lộ với các vị thầy tâm linh. Mình không thổ lộ với các vị thầy tâm linh được thì mình thổ lộ với ai? Với Phật A-di-đà, với Bồ Tát Quan Thế Âm, những vị thánh nhân, những vị Phật sẵn sàng lắng nghe và hóa giải chúng ta. Đừng có bao giờ ôm ấp cái nỗi khổ trong con người. Một ly nước như thế này mình cầm khoảng 5 phút không sao, 2 tiếng là mệt, 10 tiếng là sao, sủi cái tay liền, bệnh. Cũng một cái trọng lượng đó, nhưng mà mình cứ ôm ấp trong con người của mình, lâu lâu nó thành bệnh. Không có bệnh thì bệnh, mà đã có bệnh thì càng nặng thêm. Cho nên có những cái nỗi niềm đau khổ mình hãy mở lòng thổ lộ với những người xung quanh. Không được thì thổ lộ với Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ lắng nghe hóa giải cho mình. Và tại sao mình phải ôm ấp cái nỗi niềm đó? Hãy mở lòng mình ra, như là hoa sen phải nở giữa cái ao liên trì của cảnh giới tịnh độ. Còn hoa sen mà cứ ở trong bút suốt 6 kiếp, 12 đại kiếp như thế, hạnh phúc không? Có, nhưng mà rất là ít. Như vậy thì cái đó là ứng dụng thứ nhất, hãy mở lòng chia sẻ nỗi niềm mình ra. Ứng dụng thứ hai là mỗi đạo tràng tịnh độ, mỗi ngôi chùa tịnh độ được xem như là một mẫu hình của thế giới Tây Phương. Tại vì về đây là chúng ta gạt hết tất cả những vọng tưởng nghiệp chướng ở thế gian rồi, thì chúng ta sống tu tập ở đây rất là thanh tịnh. Trong đạo tràng này có những vị thâm niên, trong đạo tràng này có những vị sơ cơ. Những cái vị thâm niên đó hãy là những cái trợ lực, những thiện tri thức cho những vị sơ cơ mới về chùa, mới về đạo tràng. Người ta lần đầu tiên, lần thứ nhì về đạo tràng, cái cung cấp nói năng đi đứng oai nghi chưa được trang nghiêm, thì mình phải từ tâm bao dung, giúp đỡ cho họ từng ly từng tí để cho họ trưởng thành trong cái đạo tràng này. Đó là gì á? Đó là những con người đới nghiệp vãng sanh trong đạo tràng này. Như nó, ta họ mang cái nghiệp thế gian rất là nặng, mà mang cái tập khí vẫn vào trong đạo tràng này, ngồi đâu là cũng tám, đi đâu là cũng nhìn quanh, nhìn chỗ này chỗ kia. Như vậy mình phải bao dung hơn. Người mình về lâu rồi thì mình phải làm thiện tri tức để hướng dẫn, tức là giúp những người được đới nghiệp vãng sanh trong đạo tràng này. Cái điều thứ ba nữa, mình ứng dụng cái tinh thần đới nghiệp vãng sanh ngay trong giây phút này, tức là mình phải làm sao thực hành được cái tịnh nghiệp. Thưa quý vị, khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà có nghĩa là gì ạ? Vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là một đời sống lâu dài, trường cửu, ít bệnh tật, ít cái khổ đau. Vô lượng thọ có nghĩa là một đời sống lành mạnh, hạnh phúc. Như vậy, ngay khi mình sống đây á, mình có thể gieo và phát triển hạt giống vô lượng thọ được không ạ? Được ạ. Cái gì làm cho mình có thể gieo cái hạt giống vô lượng thọ? Không sát sanh. Chúng ta tạo cái nghiệp không sát sanh mà ngược lại là gì? Phóng sanh. Như vậy là chúng ta gieo cái nhân sống lâu, sống khỏe, sống không bệnh tật ngay tại đây rồi. Tổ sư Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, khi còn là một vị quan thu thuế, bao nhiêu tiền ngài thu thuế được, mua chim mua cá phóng sanh hết. Thì khi mà đưa ra pháp trường để mà xét xử thì ngài vẫn tươi cười. Vị quan mới hỏi ngài rằng là tại sao ngài xách ra pháp trường bị xử tử mà ngài vẫn cười. Ngài nói rằng là tôi chết mà chúng sanh được sống là tôi mãn nguyện rồi. Như vậy thì ngài hy sinh cả tính mạng cuộc đời của mình để cứu những con chim, con cá, con tôm đó. Mình không biết nó là ai, nhưng mà hễ cứu được một mạng sống của chúng sanh là mình đã tạo một cái phúc đức nhân duyên lớn trong cuộc đời. Lúc đó là mình gieo cái nhân gì? Vô lượng thọ rồi đó. Vô lượng quang là gì? Vô lượng quang là ánh sáng trí tuệ của Đức Phật chiếu soi đến mọi nơi. Chúng ta thấy rằng nếu như một cái chậu úp xuống trên cuộc đời này cái ánh sáng nào là ánh sáng lớn lao nhất ạ? Ánh sáng mặt trời phải không ạ? Một cái chậu mình úp xuống thì ánh sáng mặt trời có chiếu vào được không? Không. Nhưng mà ánh sáng của Đức Phật vô lượng thọ chiếu vào cái chậu úp đó được. Ánh sáng vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà chiếu vào cái cảnh giới âm ti địa ngục được. Và ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu vào một cái nơi đặc biệt và màu nhiệm nhất, đó là gì? Tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta từ khi chưa đến với pháp môn này là một vực thẳm đen ngòm, vực thẳm đầy dẫy ránh rít của tham sân si, một vực thẳm sâu thẳm mà mình không biết cái tâm của mình là gì. May thay, mình đến với pháp môn này, ánh sáng của Đức Phật vô lượng quang đã chiếu vào tâm của mình. Và cái tâm của mình ngày xưa là hơn thua đố kỵ được mất, bây giờ không còn nữa. Cái tâm của mình bây giờ rộng mở, không phải sống cho mình mà sống cho tha nhân. Thì khi đó ánh sáng của Đức Phật đã chiếu vào trong tâm của mình rồi đó. Như vậy thì chúng ta không phải đợi đến khi vãng sanh mới gặp được Phật. Ngay khi sống đây, cái tâm mình rộng mở, bao dung, sáng suốt, tỉnh thức, tự tại, cái tâm mình thương yêu mọi người, giúp đỡ cho mọi người, thì lúc đó mình đã tiếp xúc với ánh sáng và thọ mạng vô lượng của Đức Phật A-di-đà. Cho nên thưa quý vị, khi chúng ta đến với pháp môn, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa đó, để mỗi giây mỗi phút chúng ta làm sao sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức là trong mọi hành vi, lời nói, ý niệm của mình không có tạo cái nghiệp ác nữa, mà tạo gì đó? Tịnh nghiệp và thiện nghiệp. Cho nên là sống tỉnh thức là một đời sống rất cần thiết cho người tu tịnh độ của chúng ta. Có một vị thiền sinh ở với thầy một thời gian thì xin đi trụ trì. Vị thầy nói rằng là được rồi, con muốn đi trụ trì thì ngày mai con đến đây, thầy hỏi, con trả lời được, thầy cho con đi ở riêng. Tối hôm đó là về lật sách, lật vở, lật kinh, lật điển, ôn rất là kỹ. Sáng hôm sau đến gặp vị thầy, ông thầy ông hỏi một câu rất là đơn giản. Hồi nãy con bước vô phòng thầy, con bước chân phải trước hay là con bước chân trái trước? Thì vị đệ tử này không trả lời được. Cái chuyện đơn giản mà mình trả lời không được, kỳ quá. Ông thầy ông bảo, về nhà đi, một năm nữa tới đây. Thầy hỏi trả lời được thì thầy mới cho đi trụ trì riêng. Đúng một năm sau thì vị đệ tử đến gặp thầy, thì lúc bấy giờ là chuẩn bị hết rồi. Bước chân nào trước là phải chuẩn bị hết. Thầy hỏi là trả lời ngay. Thì khi mà vào gặp ông thầy thì ông thầy ông hỏi, hồi nãy trời mưa, con đến đây con cầm cái dù đi, con cầm cái dù tay phải hay là tay trái? Thì khi mà mình vị đệ tử là chuẩn bị cái chân mà ông thầy ông hỏi cái tay, thì làm sao bây giờ? Thưa thầy, con không biết, con không nhớ. Ông thầy bảo về tu nữa đi. Cho nên mình sống một đời sống chánh niệm không phải là đơn giản đâu ạ. Mình kiểm thúc ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình không phải là chuyện đơn giản đâu ạ. Cho nên mình niệm Phật là làm sao mở lòng của mình ra yêu thương mọi người, thưa quý vị. Thì chúng ta thực hành cái nếp sống là vô lượng quang. Mình mở lòng thương yêu, quý trọng mạng sống của chúng sanh, thì chúng ta thực hành cái hạnh gì? Vô lượng thọ rồi. Ngay khi sống này thì mình đã có hạnh phúc rồi. Thưa quý vị, trước khi đến với pháp môn, mình thở những cái hơi thở của sân si hơn thua. Mình ăn những chén cơm đầy máu thịt ô uế của trần gian của chúng sanh. Mình uống những ngụm nước ngọt liệm đầy tham ái của thế tục. Mình nghĩ những cái điều thấp hèn tầm thường trong cuộc sống này. Thì khi mà mình đến với pháp môn tịnh độ, thì mình hãy thở những hơi thở chánh niệm của Đức Phật A Di Đà. Mình hãy ăn những cái bát cơm thanh tịnh của Đức Phật Thích Ca. Mình hãy uống những ngụm nước từ ái yêu thương của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình hãy nghĩ những cái điều cao thượng trong cuộc đời, phát tâm như là Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì khi đó Phật ở bên ta và ta ở bên Phật, Phật ở trong ta và ta ở trong Phật. Chúng tôi mong rằng toàn thể quý đạo tràng hiểu được tư tưởng đới nghiệp bản sanh, thì quý vị hãy phát tâm tu tập để làm sao một đời này mình làm được những điều gì có ý nghĩa, lợi ích, hạnh phúc, không chỉ cho mình và cho mọi người. Thì khi đó Phật ở trong ta, ta ở trong Phật. Và kính chúc toàn thể đạo tràng luôn tinh tấn, nỗ lực tu tập, thành tựu an lạc trong cuộc đời này.
Hồng mật tỏa sáng ngày vía Phật. bên.